Kinh Lăng Nghiêm, Surangama Sutra, quyển thứ 8. A, ba loại tiện thứ. Thế Tôn dạy Anan, trong mỗi loài chúng sinh đều đủ 12 thứ liên đạo. 12 thứ liên đạo có nghĩa là 12 loại sinh đều do chân như bất giác vọng liên đạo mà thành. Một loại hiện khởi lâm tự tạo tác, loại khác bị minh phục về lý, nên phải nói mỗi loài lẫn nhau đủ 12 liên đạo vậy. Thế nhưng diệu viên chân tâm vốn tự sáng sạch, dù ở trong liên đạo loạn tưởng, thể vẫn như như. Ví dụ còn ấn con mắt thì có hoa đốm xanh, khi dừng sự ấn kia liền trở lại thanh tịnh như cũ. Ba loại tiện thứ sau sẽ chỉ rõ sự phản nhiễm hoàn tịnh, các pháp môn tiến tu từ cạn đến sâu. Thế Tôn dạy Anan, trong mỗi loài chúng sinh đều đủ 12 thứ thiền đạo. Một loại phát khởi thì các loại khác nổi lên, cũng giống như ấn con mắt thì thấy có vô số hoa đốm hiện giữa hư không. Ấy là tâm chân như sáng suốt tịnh diệu viên, bị điên đảo e tối mà hiện ra, như là có loạn tưởng hư vọng. Nếu ngay tu chứng pháp Như Lai chánh định thì thể theo căn bản điên đảo loạn tưởng ấy mà lập tiệm thứ đoạn trừ hư vọng, cũng như muốn đựng nước cam lồ phải dùng cái bình thật sạch. Trước tiên phải bỏ cặn dơ trong bình, dùng nước sôi, nước cho và nước thơm để rửa các chất dơ ấy cho thật sạch sẽ, rồi mới chứa nước cam lồ. Thế nào gọi là ba loại tiện thứ? Một là tiện thứ tu tập giết trừ các trợ nhân. Hai là chân tu giết trừ chánh tánh. Ba là tăng tiến bồ đề tâm giết các thiện nghiệp. Một, trừ trợ nhân kia, thế nào gọi là trợ nhân? À ngàn, 12 chủng loại chúng sinh không thể bảo tồn mạng căn và hàng ngày phải ăn để sống. Có 4 cách ăn. 4 cách ăn tức là: một là đoạn thực, chân nhân gian ăn có phần, có đoạn. Hai là xúc thực, quỷ thần vân vân gặp hơi thì được no. Ba là tư thực, là cõi thiên tiên chỉ dùng thiền tứ làm thức ăn. Bốn là thức thực, trong cõi trời tứ không chỉ dùng thức định để nối tính mạng. Pháp thân ràng buộc từ huyễn chất, mà huyễn chất nhờ ăn mới còn, cho nên ăn không trinh sạch là nguyên nhân đầu tiên giúp trơn thành vọng. Bốn cách ăn đó là: A, ăn bằng cách nhai nhỏ. B, ăn bằng cách hưởng vị. C, ăn bằng cách an vui thịnh định mà no. D, ăn bằng cách hiểu biết tự tâm mà no. Vì thế Đức Phật nói tất cả chúng sinh đều dùng sự ăn làm trợ nhân. A Nan, chúng sanh ăn đồ vật hiền thì sống, ăn đồ vật độc thì chết. Vậy người nào đã cầu chánh định nên dứt trừ 5 thứ củ hăng cay trong cõi đời. 5 loại này: ăn chín thì thường phát khởi dâm dục, ăn sống thì thêm lòng giận tức. Những ai thường ăn 5 thứ ấy trong đời này, dù có biết giảng 12 bộ kinh, dù có biết giảng giải 12 bộ kinh, các vị thiên tiên trong 10 phương cũng kinh sợ, xa lìa vì nó hăng hôi nhớp nhúa. Các loài quỷ thần vân vân, nhân trong lúc người kia ăn 5 thứ hăng hôi ấy mà liếm mép họ, và họ thường ở chung với quỷ, phước đức càng ngày càng mòn, thời gian lâu dài khó được lợi ích. Ai ăn 5 thứ hăng hôi ấy mà thực hành pháp thiền định, Bồ Tát thiên tiên thiện thần 10 phương không bao giờ đến bảo hộ gia trì ủng hộ. Ma vương có sức lớn được phương tiện đó mới hiện thân Phật đến nói pháp cho người kia, chê bai giới cấm, khen ngợi sự dâm dục, giận tức, mê muội. Đến lúc chết, chính người ấy làm bà con với ma vương. Lúc hưởng hết phước báo của ma rồi thì xa vào vô gián địa ngục. A Nan, ai đi theo con đường giác ngộ nên dứt trừ năm thứ hôi hăng là ngũ vị thân. Như thế gọi là tu tập tiện thứ tăng tiến thứ nhất. Hai, bảy chánh tánh kia. Chánh tánh có nghĩa là trong bộ ngộ ít nói, chánh tánh là căn bản của nghiệp quả tương tục. Dâm sát cùng trộm đều là giặc cướp sát hại sát thân, cho nên phải diệt trừ nó mới có thể giữ thân không động, duyên tâm không khởi, thân tâm đều thanh tịnh mới đạt đại thần thông. Thế nào là chánh tánh? A Nan, các chúng sinh muốn vào chánh định, điều kiện trước tiên là phải nghiêm chỉnh giữ gìn giới luật trong sạch, đoạn hẳn dâm tâm, không ăn thịt uống rượu, chỉ ăn các đồ ăn thanh tịnh đã nấu chín, không bao giờ ăn những món do sự giết hại săn mạng chúng sanh. A Nan, những ai tu tập mà không chịu diệt trừ sát sanh dâm dục, lại muốn ra khỏi ba cõi, thật là vô lý vậy. Phải sợ sự dâm dục như là loại rắn độc, như thấy giặc thù, trước tiên gìn giữ tứ khí và tội bát khí của các kỷ luật thông văn, giữ gìn thân tâm không cho lay động. Sau đó chấp kỷ luật nghi của giới Bồ Tát, ngăn vọng tâm không cho khởi lên. Giới pháp khi hoàn thành thì ở trong thế gian chắc chắn không còn các hành động sinh giết lẫn nhau. Đã biết trừ trộm cướp thì chẳng còn mắc nợ nhau và cũng trừ hết các nợ đời trước trong cảnh đời này. Những ai trong sạch như thế, thực hành pháp chánh định ngay nơi thân tứ đại cha mẹ sanh, không phải nhờ thiên nhãn bỗng nhiên nhìn được các thế giới trong mười phương. Thấy Đức Phật nghe chánh pháp, chính vị đó tuân lệnh thánh kỳ của Đức Phật, rồi chứng được pháp thần thông dạo đi trong thế giới mười phương. Các mệnh đời trước được thanh tịnh, không còn thấy các việc nguy hiểm khó khăn, đó gọi là tu hành tiện thứ tăng tiến thứ hai. Ba, trái hiện nghiệp chia. Thế nào gọi là hiện nghiệp? A Nan, ai mà chấp trì lưới cấm trong sạch như thế, lòng không tham dâm, không chạy theo sáu trần bên ngoài, và nhờ không chạy theo sáu trần mà lo xoay lại cánh bổn nguyên, thì trần đã không bị vi níu, thời căn không thể phối hợp vào đâu. Ngược dòng trở lại chân tâm, sáu cái dục không hiện hành, mười phương quốc độ sáng chói trong sạch, chẳng khác nào ngọc lưu ly còn được ánh sáng trăng chiếu vào, thân tâm nhẹ nhàng, tánh niệm màu bình đẳng, nặng nhiều yên ổn, hết thảy sự tròn đầy sâu kín thanh tịnh kỳ diệu của chư Như Lai đều hiện bày trong đó. Người ấy chứng đạt vô sanh pháp nhẫn. Lúc bấy giờ thứ lớp tu tập theo mỗi hạnh phát ra mà lập quả vị thánh, ấy là tiện thứ tu tập tăng tiến thứ ba. Dứt các thiện nghiệp có nghĩa là bộ ngẫu ích nói. Dứt thiện nghiệp tức là bỏ rằng vọng nghiệp từ vô thỉ, cho nghĩa quyết định thứ hai trước, giới hạnh trang nghiêm, trái trần để hợp pháp, trăng sáu căn thanh tịnh, năm ẩn đốn siêu, tức là chân như ý chí, không diệt không sinh. Đây nhờ giới sanh định, do định phát huệ, nhờ đó mà tiện tiến nơi thánh nghị. Bốn, càn huệ. Càn huệ có nghĩa là, càn huệ đây là thánh nghị trong tứ giáo. Nghi nói, tam hiền là ngoại phàm, tứ gia hạnh là nội phàm, trên thập địa mới là thánh nghị. Trong kinh Lăng Nghiêm nói, ai chứng ngô sanh nhẫn tức vào tam ma địa, nhờ vào tam ma địa mới có càn huệ, nên biết càn huệ tức là thánh nghị. Tàn kết, bộ chánh mạch nói quả ràng buộc còn lại, tàn kết là tập khí nhiều đời còn lại mà không tạo nghiệp mới nữa. Giữ tâm chống suốt là giữ gìn tâm hồn trong sáng, tức là tâm chất ngã, chất phát đã lìa dục nhiễm, không còn có phiền não chướng, cho nên huệ tánh tròn sáng chiếu khắp mười phương vậy. A Nan, thiện nam tử nào có tâm bồ đề nghiêm trì giới luật trong sạch, ái nhiễm khô cạn, căn và cảnh không còn hợp nhau, hiện tại có tàn chất nhưng không sanh tiếp, giữ tâm chống suốt thuần là trí tuệ, minh tánh đắp khắp mười phương, tạo được huệ nói trên gọi là càn huệ. Chủ yếu ba loại tiện thứ tu hành, chúng sanh liên đạo trở thành 12, mắt nhãn hoa đốm họa tai, thành tựu chánh định như khai cam lồ, trở nhân vật thực các đồ, ăn uống thận trọng cơ hồ phải tuân, thanh tịnh thần thánh tôn xưng, ngũ tân nếu nhiễm khó từng tiện tu, chánh tánh việt ác công phu, tứ bát đại khí xuân thu chuyên cần. Những ai chánh định toàn phần, quyết tâm tu tiến hồng trần thoát ly, dứt trừ nghiệp diệt nghiệp đồng thì trở về chân tánh không vì trần lao. Càng huệ dù được đề cao, thế nhưng phải tiến đi vào thiền cơ. B. Pháp thập tín. Tập khí của năm thứ dục là mới khô cạn, chưa tiếp nối với dòng chánh pháp của Đức Như Lai. Vì thế phải hành đạo trải qua 54 thứ lớp quả vị tu hành mới rút ráo đến quả vị Phật. Một là tín tâm, tức là dùng tâm ngay thật chính giữa, chánh giữa lần vào, tính tròn đầy được mở mang, từ nơi chánh niệm màu sáng suốt lại phát ra chân diệu, tánh diệu tín thường trú, tất cả những vọng tưởng khác diệt hết không còn, trung đạo được thuần thục chân kính nên gọi là tín tâm trụ. Chính giữa, chánh giữa lần vào, bộ trường thủy nói, tức là dùng trí trong cảnh hệ này hợp lý trung đạo, trong lý trí đầy đủ nên gọi là chính giữa. Trí trong ấy mỗi niệm tương tục mà tiến lên quả vị, cho nên nói chính giữa lần vào, ý nói vô công dụng đạo, tự do tu chứng. Tín tâm có nghĩa là thuần chân không vọng gọi là tín, dùng tâm trung đạo thuần chân không vọng, nhờ tâm cùng quả giác tương ưng nên tam hiền thập địa vân vân, thẳng vào biển giác diệu quả, quyết y theo mười tâm này làm đầu mối phát khởi. Hai, niệm tâm, lòng tin chân chính rõ ràng, tất cả đều viên thông, ngâm ấm 12 xứ và 18 giới, cả ba không thể làm ngăn ngại. Như vậy cho đến trong số vô số kiếp đã qua, chưa đến các tập khí bỏ thân, thọ thân đều hiện ra trước mặt. Vì thiện nam ấy đều có thể nhớ nghĩ được, không bao giờ quên mất, gọi là niệm tâm trụ. Ba, tinh tấn tâm, tánh diệu viên chân thần, chân tình phát hóa ra, các thói quen từ vũ thị đều thông vào một tánh tinh minh, chỉ dùng tinh minh ấy tiến đến chỗ chân tịnh, ấy gọi là tinh tấn tâm. Bốn, huệ tâm, tâm tinh thần hiện tiền, thuần thục lùng trí tuệ ấy gọi là tuệ tâm trụ. Năm, định tâm, giữ gìn trí tuệ sáng suốt, lấp khác bình yên, tánh tịch liệu thường ngưỡng lạ, gọi là định tâm trụ. 6. Bất thối tâm là định quang phát yến sáng, chính ấy đi sâu vào tính sáng suốt, chỉ có tiến tới mà không thối chuyển, gọi là bất thối tâm. 7. Hộ pháp tâm, tâm tiến tới an nhiên, giữ gìn không cho quên mất, giao tiếp với khí phần mười phương các đức Như Lai nên gọi là hộ pháp tâm. 8. Hồi hướng tâm là gìn giữ tánh minh giác, có thể dùng sức niệm màu xoay từ quang của Phật về nơi mình và hướng về chư Phật mà an trụ, cũng giống như hai gương sáng đối nhau, trong đó bóng niệm màu lớp lớp lồng nhau gọi là hồi hướng tâm. 9. Giới tâm, tâm sáng suốt chín, xoay hào quang của Phật trở về, thu được vô lượng thượng diệu tịnh thường trú của chư Phật, an trụ nơi vô vi, được không bỏ mất gọi là giới tâm trụ. 10. Nguyện tâm, tự tại an trụ nơi giới pháp, có thể du hóa trong mười phương, tùy theo lời nguyện mà đi, gọi là nguyện tâm trụ. Chủ yếu, tín tâm cùng với niệm tâm, tinh tấn huệ định mới tầm chân như, bất thối hộ pháp là sư, hồi hướng giới nguyện tâm tư ba hiền. C. Pháp thập trụ. 1. Pháp tâm trụ. A nan, các thiện nam tử tu hành dùng phương tiện chân thật phát khởi 19 tâm này, tâm tinh tiến phát huy 10 diệu dụng, tròn thành nhất tâm nên gọi là pháp tâm trụ. Pháp tâm trụ là trụ là ý nói vĩnh viễn không thưa chuyển trở lại, từ trên 10 tâm một mặt vượt lên thẳng vào, y theo trí không trụ xin vào nhà Như Lai hằng không thối chuyển. 2. Trì địa trụ, tâm mình phát sáng như ngọn lưu ly trong suốt, bên trong phát hiện tinh minh, hiện tinh kim, nhưng theo tâm niệm màu trước là tiến tu thành tâm địa nên gọi là trị địa trụ. 3. Tu hành trụ, tâm địa hòa hợp đều đặn sáng suốt tiểu kiệt rồi du hành khắp mười phương thế giới không có chi ngăn ngại, gọi là tu hành trụ. 4. Sanh quý trụ, hạnh đồng với Phật, thọ lãng ý phần của Phật, ví như trung ấm sanh tự cầu phụ mẫu, âm tín mình thông vào trùng tánh Như Lai, gọi là sanh quý trụ. 5. Cụ túc trụ, đã vào giống Như Lai thừa hành Phật dạy, cũng như thành hình trong đạo thai, thì tướng người không khuyết điểm, tức là có đủ phương tiện độ sinh, gọi là phương tiện cụ túc trụ. 6. Chánh tâm trụ, dung mạo đã giống như Phật, tất nhiên tâm tướng cũng đồng, gọi là chánh tâm trụ. 7. Bất thối trụ, thân hợp với thân Phật, tâm hợp với tâm Phật, tăng trưởng phước huệ vô lượng, gọi là bất thối trụ. 8. Đồng trơn trụ, linh tướng của người thân đồng thời đầy đủ viên thông nên gọi là đồng trơn trụ. 9. Pháp vương tử trụ, người thân đầy đủ ví như xuất đạo thai, làm chân Phật tử nối trùng tánh Như Lai gọi là pháp vương tử trụ. 10. Quán đảnh trụ, hàng người sáng suốt đảm đang Phật sự ghi, ví như vị đại vương ở trong xứ đem việc nước giao cho thái tử, Đức Như Lai dùng nước cam lồ rưới trên đỉnh quân đỉnh Mồ Tát, chẳng khác gì hoàng đế thiết lễ, dùng hải thủy lưới trên đầu thái tử, gọi là quán đảnh trụ. Chủ yếu, phát tâm chỉ địa, tu thiền, sanh quý cụ túc, lìa miền tứ châu, chánh tâm bất thối mong cầu, đồng trơn pháp tử, lưới đầu truyền ngôn. Người thân tức là một là thân bồ đề, hai là thân nguyện, ba thân hóa, bốn thân lực trì, năm thân trang nghiêm, sáu thân y thế, bảy thân ý sinh, tám thân phước, chín pháp thân, mười trí thân. D. Pháp thập hạnh. 1. Hoan hỷ hạnh. A nan, nếu vị thiện nam có đầy đủ vô lượng diệu đức của Như Lai và thành người Phật tử rồi mà còn tùy thuận trong mười phương, gọi là hoan hỷ hạnh. 2. Nhiễu ích hạnh, khéo hay làm lợi cho tất cả chúng sinh, gọi là nhiễu ích hạnh. 3. Vô sân hận hạnh, là giác ngộ cho mình và giác ngộ cho người khác, đặng không chống trái nhau, gọi là vô sân hận hạnh. bốn vô tận hạnh. Theo các chủng loại mà hiện ra sắc thân cùng tột ở đời vị lai, ba đời đều bình đẳng, mười phương đều thông suốt, gọi là vô tận hạnh. Năm, ly si loạn hạnh. Tất cả đều hợp về đồng, các thứ pháp môn được không bao giờ sai lầm, gọi là ly si loạn hạnh. Sáu, thiện hiện hạnh. Rồi ở trong đồng hiện hiện tất cả cái khác, có mỗi mỗi tướng sai khác, mỗi mỗi có lúc lại thấy là đồng, gọi là thiện hiện hạnh. Bảy, vô trước hạnh. Như thế cho đến mười phương hư không, tất cả vi trần, và trong mỗi một vi trần hiện ra thế giới mười phương, hiện hiện vi trần, hiện hiện thế giới, không bao giờ lưu ngại nhau, gọi là vô trước hạnh. Tám, tôn trọng hạnh. Nhiều thứ hiện tiền đều là ba la mật đa thứ nhất, nên gọi là tôn trọng hạnh. Chín, thiện pháp hạnh. Tròn đầy dung thông như thế, hay được hoàn thành quy tắc của các đức Phật trong mười phương, gọi là thiện pháp hạnh. Mười, chân thật hạnh. Mỗi sự việc đều được vô lậu thanh tịnh nhất chân vô vi, vi tính sẵn có là như vậy, nên gọi là chân thật hạnh. Hoan hỷ hạnh là hạnh có đủ hai ý nghĩa, tu hạnh và thí hạnh. Thật sự ở trước mới sanh nhà Phật thọ chức Bồ Tát, mười hạnh này mới biết làm việc Phật, học tập chỗ tu hành của Phật, là nói bản nguyện của chư Phật. Diệu hạnh khẩn thiết lợi mình lợi người, khiến chúng sinh hoan hỷ, nên chọn hoan hỷ hạnh làm hạnh đầu tiên. Chủ yếu hoan hỷ như thạnh lành, vô sân vô tận thực hành ly si, thiện hiện vô trước từ bi, tôn trọng thiện pháp vô vi chân tình. D, pháp thập hồi hướng. Một, ly tướng hồi hướng. Phật dạy an an, vị thiện nam tử nào đầy đủ thần thông, hoàn thành việc Phật rồi, tinh chơn thuần khiết, xa lìa các hoạn nạn, ra cứu độ chúng sinh, tích trừ các tướng năng độ, sở độ, trở về tâm vô vi, và chỉ hướng một con đường niết bàn, gọi là cứu hộ tất cả chúng sinh, lìa tướng hồi hướng chúng sinh. Hai, bất hoại hồi hướng. Hoại hết các pháp hoại, xa lìa hết những pháp xa lìa, gọi là bất hoại hồi hướng. Ba, đẳng Phật hồi hướng. Bản giác trong sạch trạng nhiên hiện đồng cứu cảnh giác của chư Phật, gọi là bình đẳng nhất thiết Phật hồi hướng. Bốn, trí xứ hồi hướng. Là tâm tinh thần chân chính phát minh rất nhiều, diệu dụng trì tâm địa đồng như Phật địa, gọi là trí nhất thiết xứ hồi hướng. Năm, vô tận hồi hướng. Như là cùng chúng sinh trong thế giới chuyên hệ mật thiết lẫn nhau, không có chi ngăn ngại, gọi là vô tận công đức tạng hồi hướng. Sáu, bình đẳng hồi hướng. Tâm địa hợp đồng với Phật địa thì địa nào cũng phát hiện nhân thanh tịnh, nhờ đó tròn chứng niết bàn, gọi đó là bình đẳng thiện căn hồi hướng. Bảy, đẳng quán hồi hướng. Chân căn đã hoàn thành thì mười phương chúng sinh đều là bản tánh của ta, nhờ đó tự tánh thành tựu viên mãn, nhưng không bao giờ quên độ chúng sinh, gọi là tùy thuận quán nhất thiết chúng sinh hồi hướng. Là nghĩa hồi hướng là tay na na nà. Hồi hướng tức là phát nguyện thật trụ thật hạnh trước, ra khỏi tâm thế tục nhiều, nhưng hạnh đại bi còn kém, đây phải nhờ bi nguyện giúp đỡ. Ở thế tục lợi sanh, hồi chơn hướng tục, hồi trí hướng bi, khiến chân tục lung thông, trí bi bất nhị, ấy gọi là mười quả vị hồi hướng. Hỏi hết các pháp hoại, tức là lìa tướng chúng sanh, xa lìa hết những pháp xa lìa, tức tướng lìa cũng lìa, năng sở đều không, thì bản giác trạng nhiên nên gọi là bất hoại. Tâm địa đồng như Phật địa, Bộ Chánh Mạng nói, địa như Phật địa, chính biểu pháp khi tự mình. Trong tâm nhân địa đã bao trùm cảnh giới vô biên, toàn đồng quả vị Phật. Chân lý hiện bày vô biên cõi nước, đồng với Phật địa, tức địa trước như Phật địa vậy, vì trong ấy chứa công đức vô tận, như lục độ vạn hạnh muôn đức trang nghiêm đều sẵn có trong đó, nên mỗi mỗi sanh thanh tịnh. Trên căn là căn lành bình đẳng, tánh trơn duyên dung rất khắp pháp giới nên gọi là trơn căn. Căn này toàn tu thực tánh, nhưng tánh này nhất thiết chúng sinh nên nói đều bằng tánh của ta. Song căn ta đã thành, chúng sanh đồng thành, cho nên tánh viên thành tựu. Bởi vì thành tựu trơn căn tức là thành tựu Phật đạo. B. Chân như hồi hướng. 8. Là chân như hồi hướng, tức tất cả pháp lìa tất cả tướng, tức và lìa đều không dính líu chi cả, gìn giữ trung đạo gọi là chân như tướng hồi hướng. 9. Giải thoát hồi hướng, chân tâm đặng chỗ như bất động, thì mười phương pháp giới không có gì ngăn ngại, gọi là vô phược giải thoát hồi hướng. 10. Vô lượng hồi hướng, tròn thành được tánh đức thì không bao giờ có pháp giới lượng diệt, gọi là pháp giới vô lượng hồi hướng. Chủ yếu ly tướng bất hoại, những ai đẳng Phật ý xứ thiện tai vô tần, mình đẳng đẳng quán toàn phần, chân như giải thoát vô ngần cao siêu. Pháp giới lượng diệt có nghĩa là Bộ Chánh Mặc nói pháp giới lượng diệt là do thể đều khắc dụng đều khắc, ấy là dùng một trần một mảy đều bình đẳng pháp không có hạn lượng, thế thì lượng diệt tức là vô lượng. 41. Tâm là càng hệ là một tín trụ hạnh tướng, mỗi mỗi có 10 tiểu thừa, thông giáo đều có 5 dạng, nhưng không diệu không viên. Nên đây đặc biệt nêu diệu viên gia hạnh dung hòa 41 tâm, trước gia công tấn hạnh dùng làm thắng tiến lên địa vị, chỉ dích tâm trước, không lìa vị trước, riêng có 4 gia hạnh vậy. E. Pháp tứ gia hạnh. A Nan, thiện nam tử ấy thực hành cùng tàn 41 tâm thanh tịnh ấy rồi, thì lại thành tựu 4 thứ gia hạnh diệu viên. 1. Đoạn vị, liền lấy sự giác ngộ của Phật dùng làm tâm mình, nhưng như ra nhưng chưa ra, ví như rùi cây cho ra lửa, muốn đốt cây kia gọi là noãn vị. 2. Đẳng vị, lại dùng tâm mình làm chỗ đi của Phật, hình như nương xong không phải nương, cũng như kẻ lên chót núi cao, thân đã vào hư không, nhưng ở dưới còn chút ngăn ngại, gọi là đẳng vị. 3. Là nhẫn vị, tâm và Phật cả hai đồng nhau, khéo được trung đạo, cũng như người biết nhịn chịu, không phải ôm vào mà cũng không phải buông ra, gọi là nhẫn vị. 4. Thế đệ nhất vị, số lượng đều tiêu diệt, hôn mê, giác ngộ và trung đạo cả ba đều không có mục tiêu, gọi là thế đệ nhất vị. Chủ yếu xóa hẳn 4 pháp tinh duyên, noãn đẳng 2 vị trước tiên hành thì, nhẫn nhục là việc ly tỷ, đời có đệ nhất mới vì độ sanh. 7. Quả vị thập địa. Hoa vị địa, A Nan, thiện nam tử nào đối với quả vị đại bồ tại đề, khéo được thông đạt, giác ngộ thông suốt, Như Lai cùng tận cảnh giới của Phật, gọi là hoan hỷ địa. 2. Đi cấu địa, chân tâm diệt vào cảnh Phật, cho đến cuối cùng tánh diệt vào cũng dứt hẳn, gọi là ly cấu địa. 3. Phát quang địa, trong sạch đến chỗ cùng tột thì sự sáng suốt tự nhiên sinh, nên gọi là phát quang địa. 4. Diệm huệ địa, sáng suốt một cách cùng cực, tức là giác ngộ được viên mãn nên gọi là diệm huệ địa. 5. Nam thắng địa, tất cả đồng vị đều thuốc, tất cả việc họ thắng đều thắng xong, gọi là nam thắng địa. Sáu hiện tiền địa, hiển lộ được chân như vô vi, tự tánh thanh tịnh, sáng suốt hiện bày, gọi là hiện tiền địa. Bảy viễn hành địa, rốt ráo bản giác chân như cùng khắp, độ tận chúng sanh, trong mười phương gọi là viễn hành địa. Tám bất động địa, duy nhất tâm chân như mảy may không lay động, gọi là bất động địa. Chín thiện huệ địa, phát triển diệu dụng tâm chân như mọi việc khôn khéo, phát triển cùng tận, gọi là thiện huệ địa. Mười pháp vân địa, an an các vị Bồ Tát ấy từ chân tâm sáng suốt, tu tập công lao rốt ráo, viên mãn đức độ, từ địa vị này trở lên, tức là tu tập vị như bóng từ che mát, mây lần bao phủ, che trùm biển lớn Niết Bàn, gọi là pháp vân địa. Đẳng giác, các đức Như Lai, nghịch lưu, ngược dòng khởi từ ngoài biển đi vào biển giác, các vị Bồ Tát thì đi thuận dòng, giác tế nhập giao thẳng đến biển giác, tính giác tròn sáng gọi là đẳng giác. Hoan hỷ địa, địa có hai nghĩa, một là thành thật, bởi vì địa dùng cứng chắc làm thể. Hai là ý phát minh, bởi vì địa dùng phát sinh làm dụng. Trong bộ Ôn Lăng nói, thập địa là chứa nhóm, phát trước, đến nơi thành thật. Tất cả các pháp nương đây mà phát sinh, gọi là đó là địa. Như Lai nghịch lưu, nói nghịch lưu là sao? Tức là các đức Phật đã đến quả hải, thế mà trở lại thuyền từ ra Niết Bàn vào sinh tử vậy. Bồ Tát thuận hành mà đến, nghĩa là Bồ Tát gần dùng quả hải mới bỏ sinh tử thủ hướng Niết Bàn vậy. Giác tế nhập giao là Phật ra từ Bồ Đề giác tế, Bồ Tát và Bồ Đề giác tế kia đây tương phản nên gọi là nhập giao. Bộ Chánh Mật nói, ví như người vào biển lấy ngọc báu, người vào trước đặng của báu phải ngược dòng ra biển, người sau mới tiến vào, thuận dòng mà vào cũng đến từ cửa biển. Hai cái thuyền cấp cứu, chỉ đâu chiếc thuyền hướng nội, thuyền khác phải hướng ngoại mà thôi. Diệu giác, anh em, từ tâm trần huệ đến quả vị đẳng giác rồi, giác ấy mới bắt đầu làm, đầu được sơ cảm huệ địa trong tâm thiên ca. Như thế lớp lớp đơn phục 12 vị mới cùng tột diệu giác thành đạo vô thượng bồ đề. Tổng kết tu chứng, các thứ địa ấy đều dùng trí kim cang quán sát 10 thứ ví dụ như nguyễn sâu xa trong samatha, dùng pháp tỳ bà xá la của đức Như Lai mà tu chứng một cách thanh tịnh, dần dần đi sâu vào. A nan, như đều dùng 3 thứ tăng tiến nên khéo thành tựu 55 vị trên con đường hướng bồ đề chân thật. Làm phép quán như thế gọi là chánh quán, nếu quán cách khác gọi là tà quán. Lớp lớp đơn phục 12 là lớp lớp cùng nói mỗi vị vậy, từ càng huệ về sau như thế, mỗi lớp có đơn có kép, đến 12 lớp mới được diệu giác. Bộ Ôn Lăng nói, một càng huệ là đơn, hai là tín, ba là trụ, bốn là hạnh, năm là hướng là kép, sáu ngoạn, bảy đẳng, tám nhận, chín thế là đơn, 10 địa là kép, 11 là đẳng giác, 12 kim cang tâm là đơn. Cho nên nói lớp lớp đơn phục 12 vậy. Các thứ địa ấy mỗi địa vị cho từ cảm huệ nhẫn đến liên giác vậy. Kim cang dụ cho trí năng quán, như nguyễn dụ cảm sở quán. Mười thứ ví dụ kinh đại phẩm nói giải rõ sự vật như huyện, như lần chớp, như mặt trăng dưới nước, như hư không, như tiếng vang, như thành tràn thất bà, như chiêm bao, như bóng dáng, như hình trong gương, ấy là mười thí dụ. Tỳ bà xá na dịch là quán sát sai biệt, xét samatha là trì, quán này y trì nơi quán hạnh mà thành. Ba thứ tăng tiến tức là ba thứ lớp, ba loại ở trước vậy. 55 vị là tín trụ hạnh, hướng địa là 54 gia hạnh, là và đẳng giác là 5 cộng thành 55. Quả vị bộ chánh mặt nói đã nói là đường chánh bồ đề, thì chỉ càng lệ không phải chân giữ giác chẳng phải lộ vậy. Chủ yếu hoan hỉ như cấu phát quang, diệm huệ nan thắng bước sang hiện tiền, diễn hành bất động liên truyền, thiện huệ đẳng giác nối liền pháp vân, diệu giác viên mãn toàn thân, đầu từ càng huệ trong phần kim cương, 55 vị xiển đương đắc thành chánh quả là đường Thế Tôn. Trước văn nghĩa kinh, lúc bấy giờ ngài Văn Thù Sư Lợi Pháp Vương Tử ở trong đại chúng liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ với chân Phật, thưa Phật rằng: bạch Đức Thế Tôn, kinh này đặt tên kinh gì, con và chúng sanh phải phụng trì như thế nào? Đức Phật bảo Văn Thù Sư Lợi: kinh này có 5 đức hiệu. 1. Đại Phật Đỉnh, tức là Tát Đát Đa Bát Đát Ra Vô Thượng Biểu Ấn, Thập Phương Như Lai Thanh Tịnh Hải Nhãn. 2. Là cứu hộ thân nhân, cứu độ ngài A Nan thoát khỏi ái mạn và độ ma đăng già trong hội này. Hiệu tính tỳ kheo ni đặng tâm bồ đề vào được điểm biến chi. 3. Là Như Lai mật nhân tự chứng liễu nghĩa. 4. Là đại phương quảng diệu liên hoa vương thập phương Phật mẫu Đà Ban chú. 5. Là quán đảnh chương cũ chư Bồ Tát hạnh thù lăng nghiêm. Ông và đại chúng cũng như tất cả chúng sinh cần phải nhất tâm chí thành tu tập và phụng trì. Chủ yếu Văn Thù xin hỏi danh kinh 5 tên thập bát quang minh nhiệm màu, mỗi tên ý nghĩa cạn sâu, xin chăm ba cánh giữ câu chân hành. Chuyên tinh nghiên cứu 7 đường. Liền khi Đức Phật nói lời rồi, Tôn giả A Nan và cả đại chúng được Đức Như Lai khai thị ý nghĩa Bát Đạt Ra và được nghe thêm những tên liễu nghĩa của kinh này, liền ngộ được diệu lý tăng thượng, tu tiến và thắng vị trong thiền na. Tâm niệm của quý vị ấy thâm tịnh như không, lặng đứng đoạn trừ 6 phẩm phiền não vi tế tư hoặc trong 3 cõi. A Nan liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ dưới chân Phật, chắp tay cung kính rồi thưa Phật rằng: bạch Thế Tôn, ngài có oai đức lớn, tiếng từ bi của ngài phát ra không ngăn ngại, khéo khai thị những lỗi lầm vi tế của chúng sinh, khiến chúng con hôm nay thân tâm hoan hỷ được lợi rộng lớn. Thưa Thế Tôn, nếu diệu vinh chân tịnh sáng suốt này từ xưa đến nay lắp khắp viên mãn như vậy, cho đến bản tánh chân như của đại địa, thảo mộc, những loài máy cửa, tức là chân thể thành Phật của Như Lai, thể tánh của Phật đã là chân thật, tại sao lại có các đường địa ngục, quỷ đói, súc sinh, Atula, người trời? Thưa Thế Tôn, những đường đó lại là bản lai tự có hay là tại tập khí giả tạo của chúng sinh sanh khởi ra? Và Thế Tôn, như tỳ kheo ni biểu liên hương, tùy giới Bồ Tát mà lén làm sự dâm dục rồi lại nói, hành dâm không phải là sát sinh, không phải trộm cướp, không có nghiệp báo. Nói lời ấy rồi, trước tiên nơi nữ chăn phát sinh ra lửa hồng lớn, về sau từng đốt từng nóng bị lửa đốt cháy, cuối cùng đọa vào địa ngục vô gián. Và như đại vương Lưu Ly tỳ kheo thiện tinh, Lưu Ly vì chu lục dòng họ Cù Đà, thiện tinh nói càng cho là sự vật đều rộng không, khi thân còn sống mà đã bị đọa vào địa ngục A Tỳ. Các địa ngục nói trên là chỗ nhất định hay tự nhiên sanh, khi các vị đó tạo nghiệp thì mỗi người phải chịu riêng. Cúi mong đức đại từ khai thị cho hàng đồng bông, khiến tất cả chúng sanh trì giới nghe được nghĩa xác định mà hoan hỷ kính trọng, giữ gìn cẩn thận không cho phạm đến vậy. Đoạn trừ phẩm y tế tiền não tư hoặc trong 3 đời là đoạn trừ 6 phẩm tư hoặc. Trước trong địa vị tu hành làm đạo khắp 3 cõi để thực chứng quả 2 quả vậy. Biểu Liên Hương là trong bộ Trường Thủy đã nói về câu chuyện của bà Biểu Liên Hương tỳ kheo ni. chưa được kiểm nhận xuất xứ từ đâu ra. Đại vương Lưu Ly là thái tử của nước Xá Vệ, dùng án riêng mà giết hại dòng họ Thích. Phật nói trong vòng 7 ngày sẽ đẹo đọa vào địa ngục. Vua Sở cởi thuyền ra biển để lánh nạn, nhưng giữa biển bị lửa đốt, vua chết. Tùy theo Thiện Kinh, tức là con của Điều Đạo, khéo giải 12 bộ kinh, vì gần bản ác, vọng nó sắp pháp đoạn diệt, hồn còn sống bị xa vào địa ngục vô gián. Xét ra ba vị nói trên đều lầm chấp viên diệu, bát không có nhân quả, phá luật lầm người đành theo nghiệp mà thọ báo. Vọng tập là tập vọng, hành chấp lầm cho tính đủ con đường chúng sinh cùng Phật, do đấy mà chia cắt. Chủ yếu đại chúng kính Phật chỉ bày đoạn trừ sáu phẩm hàng ngày tiến tu, an nan bạch Phật công phu, thực vật khoáng vật đền bù có không. Biểu Liên vua chúa bất thâm cho rằng quả báo không mong báo đền. Thiện Kinh chấp lý khó bền, an nan trình Phật chớ quên giải bày. Nội phần ngoại phần, Đức Phật bảo an nan, quý hóa thay câu hỏi của ông, lời hỏi có thể làm cho chúng sanh ra khỏi vòng tà kiến, vậy ông hãy lắng nghe, tôi sẽ vì ông mà nói. An nan, tất cả chúng sanh đều có căn bản thanh tịnh chân thật, nhưng vì lúc đầu có vọng tập sinh, vì vọng mà sinh ô nhiễm rồi hiện ra điên đảo, do đó mà chia ra phần trong và phần ngoài. A. Bụt nhân nội phần. A nan, phần trăm là phần tình ở bên trong, do các ái mà phát khởi vọng tình, rồi vọng tình chất chứa không thôi mới sinh ra nước ái. Thế nên khi chúng sanh nhớ đến đồ ăn ngon thì trong miệng có nước miếng chảy ra, tâm nhớ tiền nhân hoặc thương xót hoặc quất hận thì nhãn căn có nước mắt là khóc, cho đến lúc tham cầu danh vọng tài bảo thì lòng ham muốn xôn xao, khi được thân thể khỏe mạnh thì lòng lại ham muốn dâm ô. Nam nữ hai căn dòng nước thái tình chảy mạnh rồi gây ra oan trái, bay trả trả bay sanh tử luân hồi. Các tư ai nhiễm tùy vật mà có, hoặc ít hoặc nhiều, mỗi thứ riêng biệt. Nước ái hoặc chảy hay ngưng đều đồng được nhau, nhưng nước ái tình thì rít rắn, ướt áp, trầm chứ không có bọc, khiến chúng sinh khó xuống dễ. Khiến chúng sinh lên thì khó mà xuống dễ, bị sát lề vào biển ái sông ân nên gọi là phần trong. B. Bổn nhân ngoại phần. An nan, phần ngoài là phần tướng, ở bên ngoài do sự khát khao ao ước phát sinh vọng tưởng, rồi vọng tưởng chất chứa mãi không chịu dứt mới sinh thắng khí. Vì vậy nếu chúng sinh biết lấy tâm giữ gìn giới luật thì thân được nhẹ nhàng, tâm thọ trì ấn chú thì thân được thanh tịnh, tâm cầu về cõi trời thì có mộng tưởng bay cao, tâm tin tưởng vãng sanh nước Phật thì thắng thánh cảnh hiện bày, tâm thích phục vụ các bậc thiện tri thức thì chẳng ngại thân mạng nhọc nhằn. Những vọng tưởng ấy theo việc mà có, hoặc nhiều hay ít, mỗi thứ riêng biệt, thắng khí lên hay xuống đều đồng lực nhau, nhưng thể tánh của thắng khí bỗng nhớ không trần, khiến chúng sinh có thể siêu việt nhưng gọi là phần ngoài. Thắng khí là do chứa tưởng sinh ra, tưởng lâu quán thành tức là nhân tốt vượt bực vậy. Nếu trong tâm bay lên, bay là chỗ hiện thuần tưởng. Nếu thuần tưởng từ trong tâm mình đã làm phước nghiệp và huệ nghiệp cũng như tịnh nguyện vân vân thì thấy rằng cõi tịnh của Phật. Lâm chung hiện tướng. A nan, tất cả chúng sinh trong cõi đời, sự sanh tử nối nhau không khi nào gián đoạn. Sống thì cứ theo sự huân tập, chết thì theo sự biến chuyển. Đến giờ phút chết còn chút ấm áp giữa hai lối sống thuận chết nghịch. Hai cách ấy giao tiếp nhau thì các việc lành dữ đã tạo đều hiện bày ra căn do lên xuống. Thuần là tưởng thì liền bay lên, quyết sinh các cõi trời. Nếu trong tâm bay lên gồm có phước huệ cùng với tịnh nguyện, thì tự nhiên tâm được khai ngộ, thấy tất cả có tịnh của chư Phật trong mười phương, tùy theo phát nguyện mà được sinh về. Tình ít mà tưởng nhiều, đưa lên không cao xa thì thần tiên bay, quỷ vương có sức mạnh, những loại phi hành giả xoa, địa hành la sát, dạo khắp bốn cõi trời không bị ngăn ngại. Nếu ai có nguyện lành tâm tốt, hộ trì chánh pháp của ta, hoặc hộ trì cấm giới theo người giữ giới, hoặc hộ trì thần chú theo người trì chú, hoặc hộ trì thiền định giữ gìn pháp nhãn, giữ gìn pháp nhẫn, những hạng như vậy chắc chắn được ở dưới pháp tọa của Đức Như Lai. Tình và tưởng bằng nhau, không lên cũng chẳng xuống, thì được sanh vào nhân gian. Tưởng sáng suốt được thông minh, tình tối tăm cho nên ngu độ. Tình nhiều tưởng ít, bị đi vào các loại hoàng sanh. Nặng thì làm giống có lông, nhẹ thành giống có cánh. Bảy phần tình ba phần tưởng, chìm dưới đáy nước, sanh ven bờ, hỏa luân, chịu với nóng của lửa hồng, thân làm quỷ đói, thường bị lửa đốt vì nước có thể hại mình, không uống không ăn trải qua trăm nghìn kiếp. Chín phần tình một phần tưởng, xuất thấu hỏa luân, thân vào phong luân, hỏa luân, hai thứ giao căng, nhẹ thì sanh vào ngũ gián, nặng thì sanh vào vô gián, hai loại địa ngục. Thuần là tình thì chìm sâu vào một tha tỷ, nếu trong tâm chìm sâu đó, lại còn chê bai đại thừa giáo, phá giới cấm của Phật, lừa dối nói pháp để tham cầu tín khí, lạm dụng sự cung kính hoặc phạm ngũ nghịch, thật trọng phải sinh vào địa ngục A Tỳ trong mười phương. Từ ác nghiệp tạo ra, mặc dù tự chuốc lấy quả báo, nhưng bởi đồng Phật chung nên có cùng cảnh giới nguyên địa. Nguyên địa là mỗi loài tùy theo nguyên do nhân địa tạo nghiệp rồi tự chịu quả báo. Chủ yếu Thế Tôn chỉ dạy hai phần, trong ngoài vọng chấp bao lần đảo điên, nên trong ái nghĩa truyền miên, gái trai tình tử oan thiên muôn đời, bên ngoài thắng khí không rời, vọng tường sinh khởi đồng thời chấp mê, sơn hà đại địa bốn bề, đặt tên vẽ mặt trò hề xưa nay, diễn tuồng nam bắc đông tây, biết bao sinh tử đó đây sáu đường, xa xôi bao kiếp dặm trường, thiệt ác nghiệp báo tỏ tường phân minh, tường thuần bay bồng hóa sinh, tường nhiều tình ít hiền vinh ba phần, bằng nhau tình tường cõi trần, sinh vào nhân đạo quan dân lắm điều. Tình nhiều tưởng ít thần hiu, mang lông chịu khổ, càng nhiều bảy ba, chín tình một tưởng khổ đa, thần tình vô gián, bị xa tức thì. Địa ngục tạo mười nhân ác tập, tạo mười tập nhân, A Nan, những nghiệp như thế đều do nghiệp báo của chúng sinh kia tự chiêu cảm lấy, rồi gây ra mười tập nhân để chịu sáu giao báo. Một, ác tập dâm dục. Thế nào là mười tập nhân? A Nan, một là tập quán dâm dục giao hợp cùng nhau, phát sinh cọ sát lẫn nhau, cọ sát mãi không thôi, do đó trong khi cọ sát có ánh lửa mạnh nổi lên, ở trong ấy phát động cũng như người dùng hai bàn tay trà sát với nhau, thì sức nóng phát sinh, hai tập khí đốt nhau nên có các việc trụ đồng giường sắt. Vì thế nên các Đức Như Lai trong mười phương quán sắc mục, hành dâm đều gọi là lửa dâm dục. Bồ Tát thấy sự dâm dục như chấn hầm lửa. Sắc mục là bộ chỉ trường nói hướng về hình dung người gọi là sắc. Chính mình quan sát gọi là mục, cho nên Như Lai hướng về hình dung người tự mình quan sát đều gọi là lửa dục. Hai, ác tập tham lam. Hai là tập quán tham lam, so sánh suy tính, phát sinh hấp thụ lẫn nhau, gìn giữ mãi không thôi. Do đó nên dồn hơi lặng bên trong trở thành giá, cứng chắc làm cho nước rã. Cũng như có người hít túng hơi gió vào liền tăng ra làm cả. Hai tập ký lẫn nhau nên có những cha cha, ba ba, la la, thanh thích bạc liên, hàn băng vân vân. Cha cha, ba ba, la la, thanh thích bạc liên, vân vân là những tiếng quá lặng, ép ngạc người. Thanh thích bạc liên là tướng hơi lặng, kết giá. Vì thế nên các đức Như Lai trong mười phương mắt xem thấy tham cầu quá nhiều, đồng gọi là nước tham. Bồ Tát đối với lòng tham như chấm biển chướng đập. Ba, ác tập khinh mạng. Ba là tập quán ngã mạn cũng cao, lấn lướt lẫn nhau, phát sanh ỷ thế với nhau, đuổi theo không thôi đích. Do đó nên có sự bôn ba sôi động, chứa sóng thành nước, cũng như có người miệng lưỡi tự nhét làm cho nước bọt chảy ra. Hai tập khí chống nhau nên có các việc sông máu, sân tro, cát nóng, biển động, mặt uống nước đồng chảy vân vân. Do đó các đức Như Lai trong mười phương nhận xét lòng ngã mạn đồng gọi là uống nước si mê. Bồ Tát thấy ngã mạn như chánh vực sâu rộng. Bốn, ác tập giận dữ. Bốn là tập quá nóng giận, xung đột với nhau, phát sanh giận tức lẫn nhau, chống đối mãi không dứt. Tâm nổi nóng phát ra lửa, nấu chất hơi thành kim thuộc. Như thế nên có núi cao, cây sắt, gươm giáo, bánh xe, đao kiếm, các loại búa rìu, thương cưa, cũng như có người mắc hàm oan, thì sát khí nổi lên đùng đùng. Hai tập khí đánh nhau nên có việc cung cắt, chém rùi, đâm, đập, đánh. Thế nên các đức Như Lai trong mười phương quan sát sự nóng giận, đồng kêu là gươm dao bén. Bồ Tát thấy sự nóng giận, tránh như tránh chém giết. Năm, ác tập dối trá. Năm là tập quán dối trá, dù dỗ nhau phát sinh điều động lẫn nhau, phát khởi mãi không thôi. Thế nên có dây cây lầm thòng, căng nặng, cũng như nước thấm vào ruộng, chắc chắn cỏ cây sinh trưởng. Hai tập khí lôi kéo nhau nên mới sanh ra gông cùm xiềng xích, roi gậy, thước bàn. Vì thế nên các đức Như Lai trong mười phương nhận biết sự dối trá, gọi chung là sàng tặc. Bồ Tát đối với sự dối trá sợ như beo sói vậy. Sáu, ác tập uống hoặc. Sáu là tập quán uống hoặc dối lừa nhau, sinh ra tình gạt lẫn nhau, uống hoặc mãi không thôi, sân tâm gây điều gian dối. Thế nên có đất bụi đại tiện tiểu lợi, các chất nhơ nhớp không sạch, cũng như bụi cuốn theo gió khó thấy nhau. Hai tập khí nhìn nhau nên sinh ra các sự chìm đắm, nhảy ném, bay xa, trôi nổi. Thế nên các đức Như Lai trong mười phương nhận định sự cuốn rối đều cho là cướp giết. Bồ Tát nhìn sự cuốn hoặc như lẫm lên rắn lợn, cung cắt chém, rùi đâm dập đánh đều là những loại hình phạt. Đá bay nhặt liệt, củi nhốt, xe giam, chế đựng dây, đẩy bọc, bay ném khối đá, liệt dùng đá vụn, dùng ngục làm bằng củi, răng cầm trong xe, răng người trong ché, dùng lửa đốt nó, túm vào trong bọc, tất cả đều là những việc hại người. Thuốc độc là lòng chim, lông chim trầm rất độc, ngâm rượu uống vào đứt từ đoạn ruột. Tập quá kiến là có năm, một là thân kiến, hai viêm kiến, ba tả kiến, bốn kiến thủ, năm giới cấm thủ. Năm điểm này gọi là ác kiến, trái nhau đều hay hại pháp thân, gây khổ nghiệp. Tác ca ra dịch là lưu thân, tức là thân kiến của chúng sinh, nghĩa là chấp thân này là thật ngã, là các thứ chấp trước vậy. bảy ác tập oán thù, bảy là tập oán oán thù, hiềm khích lẫn nhau sinh ra giữ gìn lòng giận. Thế nên có đá bay, gạt lịa, củi nhốt, xe gian, ché đựng, gãy mọc cũng như kẻ độc hiểm ôm giữ điều ác. Hai tập khí nuốt nhau nên có việc ném quăng, nắm bắt, gắn, bắn, gieo, ôm. Vì vậy nên các đức Như Lai trong mười phương nhìn thấy sự thù oán cho là quỷ vi hại. Bồ Tát thấy sự thù oán như uống thuốc độc. 8. Ác tập chi kiến. 8 là quán ác kiến, tranh luận cùng nhau như tác ca ra, kiến thế cấm thủ cũng như các nghiệp tà ngộ, sinh ra các nghiệp chống trái lẫn nhau. Như thế nên có xứ là chủ là chứng thật cầm giữ văn kiện giấy tờ, giống như kẻ đi đường qua lại thấy nhau. Hai tập khí lao nhau nên có nhiều việc xét hỏi, dối trá, khảo tra, đòi hỏi, gạn xét tra cứu cho rõ và các đồng từ thiện ác. Tay cầm sổ bộ, biện bạch cãi lý. Thế nên tất cả các nước Như Lai trong mười phương nhìn thấy ác kiến, đồng cho là kiến sanh. Bồ Tát thấy hư vọng, thiên chấp ấy như đứng gần hố sâu độc hại. 9. Ác tập oan uổng. 9 là tập quán ngu khống gia hại nhau, phát sinh sự mua bán. Như thế nên hợp sơn hợp thật, cuối giả cuối thanh, cũng như kẻ định tập áp bức vu oan kẻ lương thiện. Hai tập khí bài xích lẫn nhau nên có các việc áp giải, đè bẹp, ép huyết, tuốt mình. Vì thế cho nên các đức Như Lai trong mười phương nhận xét sự vu khống đồng kêu là sầm hổ. Bồ Tát nhìn thấy sự u khống như là bị sấm sét. 10. Các tập tranh tụng. 12. Tập quán kiện cáo ồn ào lẫn nhau, sắp sanh sự che đậy. Như vậy nên có gương soi đúc chiếu như giữa ban ngày, không che giấu được. Hai tập khí phơi bày phối hợp nhau nên có bạn ác hương nghiệp hỏa châu hiện rõ nghiệp đời trước, các việc các nghiệp. Thế nên các đức Như Lai trong mười phương nhìn thấy sự che đậy gọi là giặc kín. Bồ Tát quan sát sự che đậy như đội núi cao bơi trong biển rộng. Hợp sơn hợp thạch là cuối giả cuối xanh, hai núi xét lại, hai đá hiệp lại, nhìn mát đáy, cày lưỡi đánh đầu đều là tội hình thảm não. Che đậy là che giấu lỗi mình, dù người không biết, tâm mình khó quên, cho nên đối với tâm mình hiện nguyên tướng như vậy. Chủ yếu, mười đường địa ngục khổ thay, dâm tập thứ nhất xưa nay nhắc hoài, tham lam suy tính kéo dài, mắt trong Bồ Tát ai hoài lòng thương, cống cao ngã mạn cố trương, chỉ vì giả ngã mà vương ngục hình, tức giận cây gỗ trống kình, rùi đâm đập đánh thân mình nguy nan, lối cá tập quán bất an, gông cùm xiềng xích tiêu tan luân thường. Uống hoặc lừa dối nhiều đường, Bồ Tát nhìn thấy như phường độc long, oán thù xiềng xích khó xong, giải trừ đau khổ cho lòng yên vui, ác kiến tranh luận ngược xuôi, cuối cùng u tối dưỡng nguôi khổ nàn, u không bức hại làm càn, kẻ sáng nhìn thấy tìm đàn mà hứng xa, kiện cáo tranh chấp cho ta. Cuối cùng ngục tốt khảo tra muôn đời, lãnh thọ sáu giao báo. Thế nào là sáu thứ giao báo? A nan, tất cả chúng sinh bị sáu căn đối với sáu trần phát hiện ra sáu thức, do sáu thức nghiệp lữ mà chiêu cảm ra giao báo. Đây chứng tỏ nguồn gốc sinh ra sáu thứ giao báo là sáu căn. Vì sao? Một là kiến báo. Thứ nhất là kiến báo do con mắt khởi thấy vọng mà chiêu cảm quả. Nghiệp thấy vọng dồn chứa, đến lúc chết thấy lửa dữ đầy khắp mười phương thế giới, rồi thần thức của người chết hoặc bay hoặc xa vào khói lửa để vào địa ngục vô gián. Lúc vào địa ngục lại phát sinh ra hai tướng, một là kinh kiến, thì hay thấy các vật hung dữ sinh ra nhiều sự sợ hãi, hay ám kiến vắng lặng chẳng thấy vật gì cả cũng khiến tâm sinh ra nhiều sự sợ hãi. Loại lửa kia nhìn nó thì giúp tính nghe của tai trở thành hố nước sôi chảo đồng đỏ, thiêu vào hơi thở nơi mũi làm cho mũi biết mùi khói, thiêu vào vị của lưỡi liền trở thành than đá gạo sắt, thiêu vào xúc của thân lại trở nên cho nóng than lò, thiêu đến ý thì hiện ra một thứ lửa dữ hừng hãy khắp mười phương hư không. Hai là văn báo. Thứ hai là văn báo, do lỗ tai khởi nghe đưa đến quả, nghiệp nghe dồn chứa đến lúc tắt thở, trước tiên thấy đảo lộn khắp trời đất, rồi vong linh trôi cuốn theo dòng nước mà vào vô gián địa ngục. Kế đó hiện ra hai tướng, một là mở nghe, nghe nhiều tướng ồn ào làm cho tinh thần rối loạn, hai là lấp nghe là không nghe chi hết mù mịt tối tăm, hấp vía tối mù trầm lặng. Loại nghe đó giống như làn sóng qua tính nghe sinh ra của phạt chất vấn, với tánh nghe như tấm xét là hơi độc, với hơi thở như xanh như xương thứ trùng độc vào thân thể, với tánh nếm sinh ra máu mù như nhớt, với tánh xúc sinh ra xúc vật ma quái và phân biệt nhơ bẩn, với tánh nghi khiến sinh ra mưa đá chết nhoáng làm tổn hại tâm hồn. Ba là thiếu báo. Thứ ba là thiếu báo do lỗ mũi ngửi, khởi ngửi mà chưa cảm quả ác, nghiệp người chất chứa đến lúc chết, trước tiên thấy hơi độc ngập khắp xa gần, thần thức của người chết từ dưới đất vọt lên để vào địa ngục vô gián, rồi phát sinh ra hai tướng, một là người thông bị các khí độc xông lên tâm thần rối loạn, hai là người biết tức nghẹt hơi gần chết trên đất. Loại người như vậy xen vào hơi thở, thần thông biết xưng và tính thấy thường làm thần lửa, thần đốt, đi vào tính nghe trở thành chìm đắm trôi nổi, đi vào tính nếm thường làm mùi hương thối, đi vào tính xúc thường làm tan rã, trở thành đại nhục sơn có trăm nghìn mặt, bị nhiều vi trùng chúc thìa, đi vào tính nghĩ thường làm cho nóng chứng ngại, thành đá sạn ném liệm đập nát thân thể. Bốn vị báo. Thứ tư là vị báo do lưỡi nếm mà sinh ra quả, nghiệp nếm luồn chứa cho đến khi tắt thở, trước tiên nhìn thấy lưới sắc lửa lửa hừng hực khắp cả pháp giới, rồi thần thức của người chết chìm xuống chỗ treo lưới, bị treo ngược đầu lên để đưa vào địa ngục vô gián, sau đó phát ra hai tướng, một là hít hơi vô kết thành băng giá nứt nẻ thân thể, hai là hơi thở ra bay thành lửa dữ đốt cháy xương tủy. Vì ấy nếu người thành ra thừa thọ nhẫn chịu trải qua tính thấy làm thành lửa đốt cháy vàng đá, cùng với tính nghe trở thành gươm đao bén, cùng với hơi thở trở thành lồng sắt bao trùm cả nước, cùng với tánh xúc trở thành cung tên xả bắn, cùng với tính nghi nghĩ trở thành sắc nóng bay lên hư không rơi xuống. Năm là xúc báo. Thứ năm là xúc báo do thân thể xúc chạm mà sanh ra quả, nghiệp xúc chạm dồn chứa đến khi chết, trước tiên thấy dãy núi cao lớn bao vây bốn phía không có đường thoát, rồi thần thức người chết thấy một vòng thành vĩ đại bằng sắt có nhiều loại rắn lửa, chó lửa, cọp gấu, sư tử, có các quỷ sứ đầu trâu và các quỷ la sát mặt ngựa, tay cầm gươm dao đưa tội nhân vào cửa thành địa ngục vô gián. Sau đó phát hiện hai tướng, một là tướng nghiệp xúc bị núi nhập lại ép thân xương nát máu rơi, hay là ly xúc bị gươm giáo đâm vào thân tan nát tim gan, xúc ấy qua tánh đụng chạm trở thành đường xá quán trọ công sở mục tù, với tính thấy trở thành thiêu đốt, với tính nghe trở thành tấm đập bắn đâm, với hơi thở trở thành túi đẩy và đồ dùng trói buộc khảo tra, với tính nếm trở thành lưỡi cày chém chặt kềm kẹt, với tính suy nghĩ trở thành bay xa nấu nướng. Sáu là tư báo. Thứ sáu là tư báo, tự ý căn khởi ra suy nghĩ mà đưa đến quả, nghiệp suy nghĩ dồn chứa đến lúc chết, trước tiên thấy gió bão thổi tan cõi nước, thần thức của người chết bị gió cuốn vào hư không, rồi rơi xuống theo chiều gió mà vào địa ngục vô gián. Sau đó phát hiện hai nghiệp tướng, một là không biết bị tối tăm ngu dại chạy mãi không thôi, hai là không mê hiểu biết sự đau khổ, bị nấu đốt hình phạt nguy khốn vô vàn khốn khổ. Do nghĩ tả vậy như thế, xuyên qua tính nghĩ đổi thành phương hướng xứ sở, liên kết với tính thấy trở thành cảnh nghiệp đối chứng, liên kết với tính nghe trở thành mũi to có giá kết đất thương, liên kết với hơi thở trở thành xe lửa, thuyền lửa, than lửa to tướng, liên kết với tính nến trở thành tính lên xiết, kêu la, ân hận khóc than, liên kết với tính xúc trở thành thân tướng lớn nhỏ và mỗi ngày sống chết muôn lần, nằm sấp nằm ngửa cúi ngửa vô cùng đau đớn. Tổng kết về địa ngục, A-nan ấy là 10 tập nhân gây ra 6 giao báo ở địa ngục, vì tâm mê mờ vọng động của chúng sinh mà phát khởi. Nếu 6 căn của chúng sinh đều gây ác nghiệp, chắc chắn vào địa ngục A Tỳ chịu khổ trong vô lượng kiếp. Nếu mỗi giác quan gây ra nghiệp dữ đã làm chung cả căn và cảnh, thì cả ấy vào 8 địa ngục vô gián. Nếu thân khẩu ý làm việc sát sinh trộm cướp tà dâm, thì người ấy vào 18 địa ngục không đủ cả 3 nghiệp lời nói, ý nghĩ, hành động. Hoặc trong đó chỉ tạo một tội sát sinh hay một tội trộm cắp, thì kể trong 36 địa ngục ghi một giác quan riêng tạo một tội, thì kể vào 108 địa ngục. Vì các sinh linh ấy riêng gây ra nghiệp nên phải vào chỗ đồng phận trong gian giới ấy. Đó đều do vọng tưởng phát khởi ra, chứ không phải xưa nay có sẵn vậy. Chủ yếu 6 thứ giao bảo làm nhân con mắt khởi vọng, tâm trơn mịt mù, thấy toàn hầm mố ngục tù hiện ra lửa dữ đền bù ngày xưa. Thứ hai văn báo xin thưa, lỗ tai phát khởi tính ưa ồn ào, sấm sét hơi độc ra vào, mưa đá chấp nhoáng ba đào tâm linh, cứu báo chiêu cảm dễ sinh, thần thức vô ngục đao binh hiện hình, lỗ mũi thở hít ái tình, lập trùng rút rìa thân mình nạp tan. Thứ tư bị báo không an, do lưỡi nếm vị chuyển sang A Tỳ, hô hấp độc hại ác chân, hư không rơi xuống tức thì tiêu ma, xúc báo thân xác chan hòa, gấu cọp sư tử một nhà hiệp ly, đánh đập đâm chém bất kỳ, trá tính khổ sở không gì sẵn so. Tư báo thứ sáu liệu lo, gió nghiệp thổi mạnh mũi to tuyết dày, bất mê bất giác đủ đầy, ý thức mù quáng hiện bày muôn phương, khổ báo địa ngục không lường, lấy nhân thọ quả chán trường hàm linh, 8, 18 thọ ngục hình, 36, 08 tội tình nào tha.
Thank you.
ngạ quỷ. Lại nữa Anan, các chúng sinh có hỏa lực như của Phật, vi phạm các giới Bồ Tát và hủy bán Niết Bàn Như Lai, thì chắc chắn sa vào địa ngục vô số kiếp. Ngoài ra do các tạp nghiệp 10 tập nhân mà bị đọa vào địa ngục, sau khi mãn tội địa ngục phải làm đầu thai làm quỷ. Một là quái quỷ, nếu do tội căn tham lam tài vật mà sa vào địa ngục, sau khi hết tội địa ngục lại phải dựa vào của cải mà thành hình quỷ vật, gọi là quái quỷ. Hai là bạc quỷ, do tội căn ham sắc đẹp ô nhiễm mà bị sa vào địa ngục, sau khi hết tội địa ngục lại phải nương theo gió mà trở thành các loại sa lầy quỷ, gọi là loại bạc quỷ. Ba là mị quỷ, nếu do gốc tội ham muốn các việc tà mị, ma giáo, ngoại đạo, mê hoặc là người rồi bị sa vào địa ngục, sau khi hết tội địa ngục lại phải chịu làm loài bàn săn mà thành hình quỷ kỳ quái, gọi là mị quỷ. Bốn, cổ độc quỷ, nếu gốc tội tham lam giận tức, ganh tị, chia rẽ, ghét cay, ghét đắng, có mánh khóe tiểu nhân, phá hoại người, bị sa vào địa ngục, khi hết tội nơi địa ngục lại phải đương theo loại côn trùng mà thành quỷ dữ, gọi là cổ độc quỷ. Năm là lệ quỷ, nếu do gốc tội ham nhớ tướng thù trước oán xưa, đem lòng tàn sát người, rồi sa vào địa ngục, sau khi hết tội địa ngục lại phải đương theo hơi suy biến mà thành hình xấu xí dễ sợ, gọi là quỷ suy lệ. Sáu, ngạ quỷ, do gốc tội ngã mạn cống cao, từ phụ kiêu căng, chế ngạo, đốn phá, trên người khen mình, ích kỷ hãi nhân, bị sa vào địa ngục, khi hết khổ nơi địa ngục lại phải nương theo hơi mà thành hình đói khát vật vưỡng, gọi là ngạ quỷ. Bảy là yểm quỷ, nếu do tội vu khống, xâm dọa, hiếp đáp, phỉ báng, mắng nhiếc, làm chứng ra hại người, bị sa vào địa ngục, lúc mãn tội ở địa ngục lại phải nương theo chỗ tối tăm mà thành hình loài quỷ, phải nương theo chỗ tối tăm mà thành hình loài quỷ, gọi là yểm quỷ. Tám, vọng lượng quỷ, do gốc tội ham phạm trí chấp ngã, chấp pháp, nghiên đảo vọng tưởng, chắc chắn sa vào địa ngục, khi hết tội ở địa ngục lại phải nương theo tinh linh mà thành hình quỷ, gọi là vọng lượng quỷ. Chín là dịch sử quỷ, nếu do gốc tội giả dối, xào trá, phản phúc, lương ra, bị rơi vào địa ngục, sau khi hết tội ở địa ngục lại chạy theo minh tinh mà thành một loại quỷ, gọi là dịch sử quỷ. Mười, truyền tống quỷ, do gốc tội ham kiện cáo, căng rằng, mua chuộc, nịt bợ, làm lợi mình hại người, bị sa vào địa ngục, sau khi hết tội ở địa ngục lại nương theo mười đồng cốt mà thành một loại quỷ, gọi là truyền tống quỷ. Tổng kết về quỷ hình, Anan, chúng sinh bị tội địa ngục đều hoàn toàn thiên về tính trị lạc, lúc nghiệp lửa địa ngục vừa tóc thì đầu thai làm quỷ, ấy là do vọng tưởng điên đảo. Mặc dù bị đọa như thế nhưng chân tâm vẫn tồn tại, nếu chịu nghe chánh pháp, tỏ ngộ bồ đề mà hồi tâm sám hối hoặc trì chú niệm Phật thì tội ác tiêu dần như đá mài dao, cho đến lúc chân tâm sáng suốt hiện bày, cũng như tỉnh giấc chiêm bao, không có thật thể vậy. Chủ yếu quỷ hình 10 loại sân minh sau khi ra khỏi một hình lớn đau, thọ thân ngạ quỷ cơ đầu, chịu đói, chịu khát, âu sầu, thảm thê. Thứ nhất, quái quỷ cuồng mê, dựa vào của cải, chịu bề, mang danh. Bạc quỷ ô nhiễm lễ săn, nương theo chiều gió, trở thành yêu ma. Nhị quỷ ma giáo tối đa, sau khi mã ngục chịu xa quỷ hình. Cổ độc quỷ dữ trong tình, nương theo sự động tự mình hành hung. Suy lệ quỷ phá lung tung, đem tâm tàn sát không dung biến hình. Là quỷ chế ngạo chúng sinh, mang lòng ích kỷ đạo binh tiến vào. Yểm quỷ hâm dọa đồng bào, theo đường tắm tối khác nào ma vương. Vọng lượng ngã pháp tai ương, xúc sanh tiêu hết con đường thông minh. Lịch sử quỷ quá yêu tinh, lường gạt xảo trá linh đinh thân thần phù. truyền tống lại quỷ âm u dựa vào đồng cốt thiên thu điêu tàn, địa ngục quỷ loại hai đàn hồi tâm hướng thiện dễ dàng sám ma, trở về chánh pháp thiền na chân tâm sáng suốt một nhà độ sanh. Xúc sinh lại nữa, lúc nghiệp quỷ đã hết việc tình và tưởng, cả hai đều trở thành không thì mới ở nơi thế gian cùng với người mắc nợ cũ quán đối lại gặp nhau, thân phải làm xúc sinh để đền trả nợ cũ. Một là kiêu loại. Như loài quái quỷ, đến lúc các đồ vật của chúng nương theo tiêu hết, tức là chúng qua đời, thì phần nhiều đầu thai là loại chiêu chinh chiêu ở trong cảnh đời. Hai là kiểu trưng, loại quỷ phong bạt đến lúc gió của chúng ngưng theo bị tan biến, tức là họ qua đời thì phần đông đầu thai làm loại chim cú, chim quả trong cảnh đời. Ba là cô loại. Loại mị quỷ đến lúc xúc sinh của chúng nương theo chấm dứt, tức là chúng qua đời thì phần nhiều đầu thai làm trồn, cáo ở trong cõi đời. Bốn, độc loại. Loại quỷ cổ độc đến lúc côn trùng của chúng nương theo qua đời, tức là chúng chết thì phần nhiều đầu thai là loại rắn rít độc hại trong cõi đời. Năm là hồi loại. Loại quỷ suy lệ đến lúc suy biến mà chúng nương theo tuyệt tận, tức là chúng qua đời thì phần nhiều đầu thai làm sên lại bám vào người hay xúc vật ở trong cõi đời. Sáu là thực loại. Là loại quỷ đói đến lúc hơi mà chúng nương theo hết, tức là chúng qua đời phần nhiều đầu thai là các loại thú cho thiên hạ ăn thịt như lợn, gà, vịt, vân vân trong cảnh đời. Bảy là báo loại. Loại yểm quỷ đến lúc chỗ u tối mà chúng nương theo tan hết, tức là chúng qua đời thì phần nhiều đầu thai là các loại thú sản xuất chất dùng để mặc như cầm hay để cởi, để kéo xe như châu bò, ngựa. Tám là ứng loại. Loại quỷ vọng lượng đến khi tinh linh của chúng nương theo chấm dứt, tức là họ qua đời thì phần nhiều đầu thai làm các loại chim biết trời tiết, chim biết thời tiết như chim hồng, chim yến trong cảnh đời. Chín là hưu trưng. Loại quỷ, loại dịch sử quỷ đến lúc minh tinh của chúng nương theo chấm dứt, tức là họ qua đời phần nhiều đầu thai làm các loại chim báo điểm tốt như chim phụng hoàng, chim thiếu. Mười là thuẫn loại. Là loại quỷ truyền tống đến lúc người đồng cốt của chúng nương theo qua đời, tức là họ chết thì phần nhiều đầu thai làm các loại thú phục tùng như chó, mèo trong cảnh đời. Đồng kết xúc loại. An nan, các loại đều do lửa nghiệp đốt xong sinh ra các loại xúc để trả cho hết nợ đời trước, như vậy đều do các nghiệp hư vọng của chính mình mà tự chuốc lấy. Nếu ngộ được tính bồ đề thì những vọng duyên đó vốn không có gì, như lời ông nói các vị biểu lý hương, lưu ly vương, thiện tinh kỳ kheo đều vốn tự chúng gây ra nghiệp xấu. Nghiệp ấy không phải từ trên hư không rơi xuống, mà cũng chẳng phải từ đất vọt lên, và cũng chẳng phải do người khác đưa đến, mà chính do vọng tưởng của chúng tự tạo ra, rồi tự chúng phải chịu quả báo. Ở tâm giác ngộ đó chỉ là sự kích động của vọng tưởng giả dối. Chủ yếu xúc sinh nghiệp quả thứ ba, tưởng tình dứt sạch toàn là ngu si. Chim chiêu loại thú bay đi, loài cú loại cả quả sầu bi cho đời. Chuồn cáo quỷ mị được rời phát sinh hại vật mỗi thời hung hăng, rắn rít là thứ ác căn đến từ cổ độc bản năng giết người. Khi lệ đào tường vẹn mười xem lại các giống diệt trừ mạng căn, gà lợn vịt ngỗng thịt ăn, cuộc đời ngắn ngủi chúng hằng lo âu. Tiền quỷ ác độc trước sau đầu thai các loại bò trâu ngựa lừa, hầu chim hồng chim yến sớm trưa báo tin thời tiết cho vừa lòng nhân. Dịch sử loại quỷ loại khá tân thành kim phục thiếu báo phần nguy nan, chó mèo trong cảnh gia cam từ kẻ đồng cốt bước sang báo đền. Chúc sanh toàn kiếp khó quên, trả bay bay trả xuống lên ra vào, nhiều lưu ưu thiện ác kiêm bao, vọng chỉ biến chuyển tâm cao tuyệt vời. Nhân luân Lại nữa A Nan, trong loại xuất sinh ấy, đền trả nợ đời trước, nếu trong thời gian trả nợ mà trả quá nợ cũ thì các chúng sinh ấy trở lại làm người để đòi lại chỗ trả thừa. Nếu bên kia có thế lực lại đủ cả phúc đức thì ở trong loài người không rời bỏ thân người mà trả lại chỗ thừa ấy, còn như thiếu phúc đức thì phải làm loài xuất sinh để đền trả lại chỗ thừa kia. An Nan, ông phải biết nếu dùng tiền của hoặc sức lực của người đời thì đền bù là xong, còn như trong ấy có giết hại thân mạng hoặc ăn thịt kẻ khác, vừa đi đến chỗ ăn bốt lẫn nhau, giết hại lẫn nhau trải qua nhiều kiếp, số như bụi trần, giống như bánh xe xoay vần, thay đổi bên cao bên thấp, không bao giờ dừng nghỉ, trừ khi nào được pháp đại Samadhi hoặc gặp Phật ra đời, còn thì không thể nào thôi được. Một ngoan loại, các ông nên hiểu rõ loài chim kêu kia đến lúc nào trả nợ xong thì xin lại làm người. Trong nhân gian tham hiệp với những hạng người ngoan cố, tham hiệp là tham la, tham là hỗn tạp, xen tạp, hợp lại trong đó tương tự mà không thần phục. Hai là dị loại, các loại chim máu hiểm xấu, chim cú, chim quả, đến lúc trả hết nợ xong thì nó trở lại làm người trong nhân gian, chen lấn cùng với hạng xấu xa. Lung loại là loại trồn, đến lúc trả nợ xong trở lại làm người ở trong cõi đời, tham gia hợp tác với các hạng người xảo quyệt. Bốn là ngận loại, những loại rắn chít độc hại, đến lúc nào trả nợ xong thì trở lại làm người trong nhân gian, chen lấn với hạng người tàn bạo. Nghi loại là loại sen lạc, đến lúc trả nợ xong đầu sắt làm người nó trần thế, tham gia liên hợp với các hạng đê tiện. Sáu là nhu loại, loài thú để cho người đời ăn thịt như heo, gà, ngỗng vịt vân vân, đến lúc đền nợ trả xong đầu thai làm người trong nhân gian, chen lấn với hạng hèn yếu. Bảy là lao loại, loài thú dùng để may đồ mặc như tằm hoặc dê cho người cởi, kéo xe như trâu bò ngựa, đến lúc trả nợ xong đầu sắt làm người ở trần gian, chen lấn với hàng su phụ. Tám là văn loại, loại thú biết thời tiết như chim hồng, chim yến, đến lúc trả nợ xong được trở lại làm người trong nhân gian, chen lấn với hàng văn học. Chín là minh loại, loại cầm thú báo điền tốt, biết thời tiết như chim phụng hoàng, chim thiếu, đến khi đền nợ xong được làm người trong nhân gian, tham gia hiệp tác với hàng trí thức thế gian. Người đàn loại, loại thú thường theo người như chó mèo, đến lúc trả nợ, trả hết nợ, trở lại làm người trong nhân gian, chen lấn với hạng gian lợi. Tổng kết nhân loại, An An, những người ấy trả hết nợ cũ, trở lại mang thân người, đều do từ vô thủy đến nay, cáo cát tạo nghiệp, trả vay, thiếu thừa, sinh, giết hại lẫn nhau. Nếu không gặp được Đức Như Lai, không nghe chánh pháp, thì động cơ trần lao cứ xoay vần mãi mãi. Các hạng ấy thật đáng thương xót. Chủ yếu, nhân luân biến chuyển tại tâm ba loài trả quả tạ lại lầm đường ra. Ta bà khổ não hằng xa, trở về đại định mới là nghiêm trang. Ngoan loại dị loại dung sang, nhân loại với loại chứ tan chết người. Như loại hèn yếu buồn cười, lao loại văn loại cộng trừ nhân chia. Nhân loại đạt loại đây kia, nằm trong trần thế chưa lìa ái ân. Trả hết nợ cũ mang thân, ai về chánh pháp được phần thành thơi. Tiên đạo, A Nan, có rất nhiều chúng sanh tu tập, song không y theo chánh giác của Phật tu pháp chánh định để ra khỏi ba cõi. Họ còn niệm giữ tư tưởng tồn tại, chấp Phật tướng kiên cố, trụ ở những nơi núi cao rừng sâu, bốn bề hiu quạnh, không có bóng người vãng lai. Những hạng tu tập như vậy đại lược có 10 giống tiên. Một vị hành tiên, An Nan, các loại chúng sinh nguyện theo cách kiên cố phục binh đạo thực viên hành thân thể đường sanh, gọi là tiên địa hành. Kiên cố phục binh là kiên cố và lập chí không thối lui, phục binh là ăn các loại bánh có thuốc, các loại bánh thuốc. Đạo thực viên thần là nghĩa là ăn mặc đã lâu, đạo lý tương ưng. Hai là phi hành tiên, có người tu luyện thảo mộc làm thuốc tiên, làm thuốc kiên cố, chẳng dứt, cho đến khi được kết quả toàn vẹn, thân thể nhẹ nhàng, đi mau như bay, gọi là tiên phi hành. Ba là du hành tiên, có người tu luyện kim thạch kiên cố chẳng dứt, cho đến khi kết quả được viên thành, thân thể nhanh nhẹ, dạo khắp nơi trong giây phút, gọi là tiên du hành. Bốn là không hành tiên, có người tu luyện động chỉ tinh khí thần kiên cố không dứt, cho đến lúc kết quả được viên thành thì thân tâm tiêu diêu bay lượn giữa, không gọi là tiên không hành. Năm thi hành tiên, có người tu luyện đức miếng kiên cố chẳng dứt, cho đến khi kết quả được viên thành, được đức luận tâm thanh bay lên cõi trời trong giây phút, gọi là tiên thiên hành. Sáu là thông hành tiên, có người tu luyện tinh hoa nhật nguyệt kiên cố chẳng dứt, cho đến khi kết quả được viên thành thì thân thể đi lại không có gì trở ngại, gọi là tiên thông hành. Bảy đạo hành tiên, có người tu luyện tiên chú kiên cố chẳng dứt, cho đến công viên quả mãn, đạo hạnh viên thuần thục, gọi là tiên đạo hạnh. Tám chiếu hạnh tiên, có người tu luyện tư tưởng bền chắc không thôi dứt, cho đến lúc kết quả được viên thành, trí tuệ sáng suốt, gọi là tiên chiếu hạnh. Chín là tinh hạnh tiên, có người tu luyện phép giao cầu cảm ứng kiên cố không dứt, cho đến lúc đạo quả được tròn đầy giới hạnh trong sạch, gọi là tiên tinh hạnh. Mười là tuyệt hành tiên, có người tu luyện phép biến hóa kiên cố không thôi, đến lúc kết quả được hoàn thành hoàn toàn thần thông rộng lớn, gọi là tiên tuyệt hạnh. Tổng kết tiên đạo, an các hạng nói trên đều ở trong loài người mà luyện tâm, mặc dù không thực hành chánh giác, song có lẽ sống riêng họ sống lâu nghìn vạn tuổi, tu luyện trong núi phẳng hoặc trên đảo hay giữa biển cả mênh mông xa cách nơi dân chúng ở, đó cũng là vọng tưởng luân hồi lưu chuyển. Nếu họ không thực hành pháp chánh định thì lúc quả báo hết rồi phải trở lại đầu thai trong sáu đường khổ. Chủ yếu tiên nhân chất sắc theo thời, núi rừng cây cỏ không rời bóng cây, địa hành phi hạnh xưa nay chủ nơi tiên cảnh hăng say thọ trường, du hành không hạnh lệ thường, tiên nương cắt giới theo đường tu tiên, thông hành đạo hạnh linh thiêng, chiếu tinh hai cách ở yên tu trì. Tuyệt hạnh biến hóa ly kỳ, trường sanh bất tử, người thì sống lâu, thế nhưng hết phước về sau, luân hồi sinh tử lo âu khổ nàn. Thiên đạo A. Sáu có trời vực giới. Một tứ thiên vương, an người trong thế gian không chịu cầu con đường thường trú, chưa có thể rời bỏ được sự ân ái đối với vợ mình, thân tâm không buông lung trong việc tà dâm, nhờ tâm đứng lại sát sanh nhiều sáng suốt. Sau khi mệnh chung ở gần với mặt trời mặt trăng, hạng như thế gọi là trời tứ thiên vương. Hai là đao lợi thiên, đối với vợ mình dâm ái rất ít, trong lúc ở chỗ thân tịnh không được toàn vị, thì sau khi mệnh chung vượt qua yến sáng mặt trời mặt trăng ở trên đình nhân gian, hạng như thế gọi là đao lợi thiên. Ba là diện ma thiên, gặp cảnh dục tạm giao rồi bỏ đi không nhớ nghĩ, đối với thế gian động ít tĩnh nhiều, sau khi chết sáng chiếu ở yên trong cõi hư không, nơi yến sáng mặt trời mặt trăng không chiếu đến được, vì những người ấy chính họ có yến sáng, hạng như thế gọi là tu diệm ma thiên. Đao lợi thiên Trung Hoa dịch là 33 tầng trời. Đao lợi thiên ở trên đỉnh núi Tu Di, bốn phía đều có 8 cõi trời, giữa là thành thiện kiến, là chỗ của trời đế Thích Ngự. Toàn vị là tĩnh tâm không thuần thục, trong có vọng niệm khởi, có nghĩa là thiền tứ không được hoàn toàn. Tu diệm ma thiên dịch là thiện thời phần, do mặt trời mặt trăng không đến nên không có ngày đêm, chỉ nhìn hoa sen nở bút làm ngày đêm mà thôi. Di lệ có nghĩa là cự tuyệt. Bốn đâu xuất đà thiên, tất cả đều tĩnh, xong có cảm xúc đến thân mình chưa có thể di lệ, sau khi mệnh chung lên trên chỗ tinh vi không tiếp xúc với cảnh trời, người cõi dưới, cho đến lúc chết hoại ba tay cũng không đến nơi, hạng như thế gọi là đâu xuất đà thiên. Đâu xuất đà thiên Trung Hoa dịch là hỷ túc, các vị Bồ Tát chủ ở đây phần đâm thực hạnh hiện hạnh hỷ túc. Hoàn trần nghĩa là có bày ngang phóng thân hình trình bày các bên, tức là vô vị như ăn xác, dùng mùi xác để thưởng thức, tức là không có mùi vị chi cả, lại còn muốn xua đuổi vậy. Năm hóa lạc nhiên, chính mình vì không muốn có tâm ham muốn thì đáp ứng với kẻ khác mà làm. Trong khi hoàn trần vị giống như, tức là sau khi chết vượt lên sinh vào cảnh biến hóa, hạng như thế gọi là lạc biến hóa thiên. Sáu tha hóa thiên, không có tâm thế gian, chỉ đồng sự với đời rồi làm việc ngũ dục. Khi làm việc ấy rõ ràng là siêu thoát, thì sau khi chết vượt lên trên tất cả những cảnh biến hóa và không biến hóa, hạn như thế gọi là tha hóa tự tại thiên. Không kết lục dục thiên, a nan, sáu cõi trời như thế, mặc dù về hình thức có ra khỏi động, thế nhưng tâm tính còn dính đất, từ các cõi này trở xuống gọi là dục giới. Chủ yếu sáu trời quả dục gần xa, tứ thiên vương chúng bao la hồng trần, đao lợi thiên tính ân cần, nhân gian trên đỉnh là phần tối cao, diệm ma thiên vắng trăng sao, nhờ sen nở bút biết vào ngày đêm, đâu xuất thiên chúng tăng thêm, là nơi bộ xứ trước thềm nội cung, lạc hóa là cảnh thung dung, biến hiện nhiều cách tâm trung an nhàn, tha hóa cõi chót rõ ràng, tuy hưởng phước lạc nhưng càng khổ nguy. Đến đây là hết quyển thứ 8.